Chúng ta bắt đầu bằng một lời hát nhẹ nhàng như lời cầu nguyện nhé. Trời cao hay độ xương dương, à ngàn mây hay mưa đắng chùa tôi. Trời cao hay độ xương dương, à ngàn mây hay mưa đắng cứu đời. Trong đêm u tối chúng con mong ngày mau đến, như nai nàng hát hướng mong mau tìm thấy suối. Chúa ơi, dừng bước gần chúa ngài, chúa ơi, đoàn con đã hối tôi. Mời quý anh chị em ngồi. Điều đầu tiên tôi muốn nói là tôi rất là cảm ơn cha Tân cũng như mọi người ở đây đã cho tôi có cái cơ hội được cùng với anh chị em cùng nhau chúng ta đồng hành một chút trong mùa vọng này. Và cái điều mà chúng ta đồng hành với nhau có một cái mục đích rất là rõ ràng, đó là chúng ta chuẩn bị với nhau có một tâm hồn xứng đáng để đón Chúa. Nói theo cái từ cho nó đẹp là chuẩn bị tâm hồn của chúng ta như một máng cỏ để Chúa có thể sinh ra một lần nữa, và hy vọng rằng Chúa không bị giết chết bằng cách này hay cách kia trước khi Ngài chào đời trong tâm hồn của chúng ta. Và trong cái hành trình đi với anh chị em đó, thì tôi là người có thể nói đến đây để học với anh chị em nhiều hơn, chứ tôi không có cái gì nhiều cả. Vậy nếu anh chị em có bài học nào tốt và xứng đáng thì cứ đừng có ngần ngại. Để cho cái buổi đồng hành của chúng ta cũng như học hỏi nó cách dễ dàng á, thì tôi thấy hình như chương trình cha Tân đưa cho tôi là nó có 3 phần, phải phần đầu rồi prep, Devo, rồi giảng, rồi break, rồi trả lời câu hỏi, xong rồi chầu thánh thể kết thúc. Rất là tốt, cảm ơn sự chuẩn bị của cha Tân. Nhưng mà có lẽ để cho nó dễ, tôi chỉ xin là chúng ta làm luôn một lần, rồi break, rồi vô hỏi, rồi chầu, đúng không? Để cho cái bài nói chuyện của tôi nó không có nứt. Và nếu mà anh chị em mệt không muốn ngủ thì cứ tự nhiên đi về. Hoặc là nói thôi cha nói đủ rồi, bây giờ qua hỏi đi, thử cha có nói được gì không. Vậy thôi, để chúng ta tiếp tục vậy nhá. Để cho nó dễ thôi chứ có gì. Rất là cảm ơn anh chị em đã hy sinh cho chúng ta có được một cái tốt lành như vậy. Chúng ta đi với nhau, bắt đầu với nhau ở một khởi điểm mà giáo hội gọi là mùa vọng. Mùa vọng đối với tôi đó là mùa đẹp nhất trong năm, một mùa tuyệt vời nhất trong năm. Nó là cái điểm khởi đầu cùng với giáo hội. Chúng ta bắt đầu một năm phụng vụ với nhau. Và chúng ta biết năm phụng vụ là chuẩn bị cho chúng ta đón mừng lễ Giáng sinh, là việc ra đời của một con người có tên Giê-xu. Và suốt cái hành trình của một năm phụng vụ, đến cái giây phút cuối cùng của năm phụng vụ, chúng ta tôn vinh người đó là vua vũ trụ. Chính vì vậy cái giây phút mà đón người đó vào trần thế này, vào lịch sử của con người, hay nói một cách mạnh hơn lúc này là đón con người có tên Giê-xu đó vào trong tâm hồn của mình là một cái điều gì đó rất là đặc biệt và rất đẹp. Tôi ước mong rằng đó cũng là lý do của anh chị em đón mừng mùa vọng như một hành trình thiêng liêng, và nó như là cái điểm khởi đầu của một hành trình đó, và làm cho từng người chúng ta có một cái gì đó gọi là mới. Thì trong cái mùa vọng này, cái điều mà chúng ta gọi là hành trình thiêng liêng bắt đầu thì nó có những cái chữ quan trọng. Cái chữ thứ nhất là mùa vọng. Anh chị em biết đó, tiếng Latin thì có thể dịch theo nghĩa này nghĩa kia là đến, tiếng Anh là coming. Nhưng mà tiếng Việt của chúng ta đó rất là hay. Cái chữ vọng đó là chờ. Cái chữ vọng đó là chờ. Mà chờ đó là chúng ta cũng đến, cũng đến. Cho nên tôi muốn nhấn mạnh hơn cái chữ chờ. Nhưng mà khi chúng ta chờ và nó đã đến rồi đó, thì như vậy mùa vọng là một thời điểm đích thực, chắc chắn ở trong lịch sử mà Thiên Chúa đến trong thế gian. Chắc chắn là chúng ta chờ một cái thời điểm chắc chắn trong lịch sử, không thể bỏ qua được ở con người, lịch sử con người. Và cái hành trình thiêng liêng, chúng ta có thể nói cái hành trình thiêng liêng đó, nó là một cái cuộc thao luyện. Có người thì thao luyện nhẹ nhàng, có người thì thao luyện vất vả hơn một chút. Nhưng cái điểm chung của chúng ta là chúng ta lấy cái đời sống tâm linh của mình để nhìn vào nó, biết chúng ta đang ở đâu, để chúng ta thao luyện như thế nào để có một cái hành trình tâm linh, một tâm linh khỏe mạnh, tốt đẹp. Nếu chúng ta chờ, nếu chúng ta đến, như vậy đích đến của chúng ta ở đâu? Đây là câu hỏi mà tôi muốn chúng ta cùng nhau để trả lời. Khi chúng ta hỏi đích đến của chúng ta ở đâu đó, rất là rõ ràng. Tôi trước khi tôi đến đây, tôi muốn đi qua cái nhà thờ này một chút để tôi biết chắc chắn là tôi không có đi lạc. Cho nên sau khoảng trưa một chút, gần 2 giờ tôi lái xe đến đây, thì tôi thấy có người chuẩn bị Giáng sinh máng cỏ ở phía trước. Tại sao phải chuẩn bị máng cỏ? Bởi vì đó là đích đến của trong truyền thống Kinh Thánh. Có một cái đích đến khác mà tất cả chúng ta đều chờ đợi. Mà ngay cả cái việc chúng ta tuyên xưng trong thánh lễ, chúng ta tuyên xưng Đức Giê-xu đã chết, đã sống lại và Ngài lại đến. Như vậy cái đích đến của mùa vọng là chúng ta chuẩn bị cho một cái thời điểm chắc chắn trong lịch sử Đức Giê-xu sẽ trở lại. Mùa vọng là một thời điểm chắc chắn ở trong lịch sử. Giáng sinh và việc Chúa sẽ đến là một thời điểm chắc chắn trong lịch sử. Chính vì thế, con người có tên Giê-xu là đích đến của hành trình thiêng liêng. Nếu bất cứ chúng con người nào trên trần thế này gọi hành trình thiêng liêng đó là làm cho tâm hồn tôi tốt lên, làm cho thế này thế kia, zero hết. Nếu gọi đích đến của hành trình thiêng liêng, nếu nói tôi ráng sống hành trình thiêng liêng, đích đến phải là Đức Kitô. Không có một cái câu trả lời nào khác. Cho nên tôi muốn anh chị em nắm chắc điều này. Nếu đích đến của mùa Giáng sinh này chỉ là tiệc tùng, chỉ là kỷ niệm, chỉ là vui chơi, thì chúng ta sai. Đích đến là chính Đức Giêsu Kitô. Chính vì vậy, hành trình thiêng liêng này tôi muốn chia sẻ với anh chị em với tư cách cá nhân, với tư cách là dân Chúa, cụ thể hơn là giáo xứ Đức Bà là chốn tựa nương, cụ thể hơn nữa là cộng đoàn Việt Nam ở giáo xứ này, và cụ thể hơn nữa là từng gia đình Công giáo của giáo xứ này. Nhưng nếu nói như thế thì anh chị em phải mời tôi suốt 4 tuần. Cho nên tôi bỏ hết những cái khác, chúng ta chỉ nói với nhau hành trình cá nhân thôi nhé. Chúng ta chỉ nói với nhau cái đó thôi. Trong hành trình cá nhân được gọi là hành trình thiêng liêng. Trên hành trình đó, chúng ta sống như thế nào, có thái độ như thế nào và có tư cách như thế nào, thì đó là những điều tôi muốn chia sẻ với anh chị em. Bởi vì hành trình này có điểm khởi đầu là mùa vọng và đích đến là Giêsu. Tôi muốn từng người chúng ta với tư cách cá nhân hãy nhìn mình là một người lữ hành ở trần thế này, mà nói theo cái từ của người có đức tin, đó là một người hành hương đến Đức Thánh. Vũ trụ này là con đường, Giêsu là Đức Thánh và chúng ta là người hành hương. Cái điều kế đến, chúng ta là những người được hướng dẫn bởi thần khí. Bởi vì một người hành hương đó, có những người đi hành hương là vì du lịch, bởi vì có những cái công ty du lịch nó mở đi hành hương, nhưng mà thực sự đó là du lịch. Có những người sống ở trần thế này nhưng mà tưởng rằng mình không đi đâu cả, cho nên xây dựng xung quanh mình bank account, xe, nhà, quan hệ và tất cả những thứ khác. Nhưng mà họ quên rằng những cái đó, đó là được đồng tiền và quyền lực nó chi phối, chứ không phải thánh thần của Thiên Chúa. Là một người hành hương, khi trên vai của chúng ta chỉ có tình yêu và đức tin, đích đến của chúng ta là Giêsu, hành trình có những khó khăn, thì chúng ta phải là người có tầm nhìn. Đồng tiền và quyền lực nó thấp lắm anh chị em. Nếu chúng ta cứ tìm, cứ nhìn đồng tiền và quyền lực, có lẽ nhà thương sẽ phải chữa bệnh gù, bởi vì thế giới này không một ai thoát khỏi căn bệnh đó. Bởi vì đồng tiền nó thấp hơn cả mặt đất. Nó thấp hơn cả mặt đất. Tại vì có những người chết rồi, đồng tiền cũng làm cho họ thấp đi. Cứ nhìn ngôi mộ là biết. Cho nên là một người hành hương có đức tin, chúng ta phải có một cái tầm nhìn dưới sự hướng dẫn của thần khí. Và trên đường đi chúng ta có những người bạn. Anh chị em ở đây, tụi mình có trở thành bạn của nhau không khi chúng ta là thành viên của một giáo xứ? Cuối cùng, chúng ta có là người can đảm dám nhìn vào thực tại trần thế hay không? Thì những chi tiết này tôi sẽ chia sẻ rất ngắn thôi từng phần một. Là một người hành hương trong thế giới này, chúng ta biết rằng chúng ta không phải là một người ở cố định, nhưng mà cái đích đến của cuộc hành trình nó quy định từng bước chân của chúng ta. Nếu đích đến của anh chị em là tiền, thì thung lũng Silicon, công ty Google, công ty Facebook, đó là nơi làm việc. Nếu đích đến của anh chị em đó là tận hưởng bãi biển nắng ấm này kia đó, thì về miền Nam nhiều bãi biển đẹp hơn. Bãi biển miền Bắc lạnh lắm, không tắm được, đúng không? Nếu đích đến của cuộc đời của anh chị em đó là một cuộc sống an bình, không đụng chạm với ai đó, thì lên phía Bắc vô Red Wood National Park xin một cái nhà ở đó ở để chơi với thú, đúng không? Nhưng đích đến của chúng ta là Giêsu. Và nếu đích đến của chúng ta là Giêsu đó, Giêsu ở đâu anh chị em? Ngài ở đây, nhưng Ngài cũng không ở đây. Chúng ta gặp Ngài ở đây, nhưng chúng ta ở với Ngài ở chỗ khác. Bởi vì chúng ta nói và chúng ta nghe Ngài nói rằng khi Thầy về với Cha Thầy, Thầy sẽ mang những người theo Thầy yêu Thầy, lấy Thầy là đích đến, đến với Thầy, ở với Thầy. Giê-xu ở đâu? Ở đây. Giê-xu ở đâu? Nơi Ngài sẽ mang chúng ta đến. Mà nơi Kinh Thánh nói như thế này nè: tai chưa từng nghe, mắt chưa từng thấy, nơi mà Thiên Chúa dành và chuẩn bị cho những ai yêu mến Ngài. Đây là cái điểm đầu tiên của một người hành hương. Chúng ta phải biết chúng ta là những người lên đường. Tất cả những gì ở trần thế này, nó chỉ là những cái chóng qua, và nó chỉ là cõi tạm, và nó chỉ là những phương tiện để chúng ta có thể đến gần với Giê-xu, để chúng ta có thể gặp được Giê-xu. Là một người hành hương thì không phải là một người đi du lịch. Đi du lịch là đến mà xem người ta sống, người ta thế này thế kia, và người ta về để rồi người ta nói chuyện này kia. Và cái nơi du lịch đó nó trở thành cái điểm để khoe rằng tôi là người giàu có, tôi là người có điều kiện, tôi là người có thời gian để đi đây, đi đó. Sống nó khác với du lịch. Sống đời hành hương nó khác với đi du lịch. Bởi vì khi chúng ta đi du lịch á, chúng ta sử dụng những nơi đó. Còn khi chúng ta sống như một người hành hương á, thì bất cứ nơi nào chúng ta bước qua, tất cả những gì trên đường chúng ta đều trân trọng. Bởi vì đó có thể là điều Thiên Chúa muốn dùng, hay là Thiên Chúa dùng như bạn chỉ đường để chúng ta đến gặp Ngài. Là một người hành hương, chúng ta luôn luôn phải sẵn sàng. Chúng ta luôn luôn là một người lên đường. Bởi vì Giê-xu nói thế này: cáo có hang, chồn có trốn, chim trời có tổ, còn người hành hương như Thầy không có chỗ tựa đâu. Anh em muốn làm người hành hương không? Vác ba lô, cầm gậy, đi thôi. Mệt, chúng ta ngồi xuống nghỉ. Khi bóng đêm phủ đến trái đất, Giê-xu nói như thế nào? Bẻ bánh, để khi đó chúng ta nhận ra nhau, có sự hiện diện của Thần Linh. Nghỉ qua đêm trong an bình, để chờ bình minh và bước tiếp. Đó là người hành hương, đó là người lên đường. Và chỉ khi những người có thái độ như thế mới được gọi là sẵn sàng. Bởi vì tôi thấy có nhiều người như thế này nè. Thôi nói người thì nó đụng chạm. Bà chị tôi ở châu Phi ấy, bà sợ chết lắm. Tôi không biết tại sao phải sợ chết. Tôi nhiều khi tôi cứ nói với bà là: vậy thì Hà muốn sống bao nhiêu tuổi? Bà chị tôi cầu nguyện, lần đầu tôi hỏi cách đây mấy năm là 75 tuổi. Thế rồi 2-3 năm sau tôi hỏi nó lên 80. Gần 10 năm sau tôi hỏi nó lên 85. Chết rồi. Tôi không biết nữa là như vậy có phải là sẵn sàng không? Tôi nghĩ là không. Tôi nghĩ là không. Cuộc đời này rất đẹp, nhưng Giê-xu tuyệt vời hơn nữa. Cuộc đời này rất thú vị, nhưng không ai làm cho chúng ta hạnh phúc như Giê-xu. Nếu chúng ta dừng lại ở cõi trần này, em ơi có bao nhiêu? 60 năm cuộc đời. Nhưng mà trong Kinh Thánh á, cái bài hát đó không ăn thua. Trong Kinh Thánh á, mạnh giỏi chăng, ai mà sống khỏe là được 70, mạnh giỏi chăng là được 80, mà phần lớn là gian lao đau khổ. Cuộc đời này nó đẹp, nhưng nó có giá của nó. Nhưng mà nếu chúng ta thực sự đi tìm Giê-xu, cuộc đời tuyệt vời hơn nhiều và thú vị nhiều hơn nữa. Cho nên chúng ta cần sẵn sàng. Và là một người hành hương đó, thì chúng ta phải là người của cầu nguyện. Hành hương đến một nơi thánh thì chúng ta phải cầu nguyện. Anh chị em biết lời cầu nguyện của lời người hành hương đẹp nhất ở trong lịch sử của tất cả các tôn giáo. Anh chị em về kiếm cuốn sách đã đọc đi, lời cầu nguyện The Prayer of the Pilgrim, rất là tuyệt vời. Cái lời cầu nguyện rất là đơn sơ: lạy Chúa Giêsu, xin thương xót con. Chúng ta cầu nguyện đến độ hơi thở của chúng ta là cầu nguyện, bước chân của chúng ta là cầu nguyện, con mắt của chúng ta là cầu nguyện, để chúng ta có thể nhìn và nhận ra cái dấu chân của Giêsu trên đường và đặt chân mình vào đó, để chúng ta có thể nghe được tiếng Giêsu nói và chúng ta nghe được lời thì thầm của Giêsu chỉ đường, để chúng ta có thể nếm được Giêsu, để chúng ta có thể chạm đến được Giêsu. Nhiều khi anh chị em có biết không, anh chị em vô nhà thương mà anh chị em bỏ qua một người chỉ vì người đó mình không thích, mà không ngờ rằng đến khi mình gặp Chúa, Giêsu nói thế này: trời ơi, cái ngày hôm đó đó, tao biết mày vô bệnh viện mày thăm mọi người, thì tao nhờ cái thằng đó để nắm tay mày một cái, mà mày không thèm nắm tay ta, chết rồi. Là bởi vì chúng ta không còn nhạy cái mùi của Giêsu. Nhiều khi mùi của Giêsu thối lắm anh chị em. Anh chị em biết cái nghi thức của một người hành hương đó, khi mà đến một cái nơi trước khi đi ngủ đó, thì cái người hành hương đó, người ta không cần biết người đó là ai, nhưng mà họ rửa chân cho nhau. Họ rửa chân cho mình. Mùi của một đôi chân đi một ngày có lẽ không cần, mà hành hương đó nó cần sự thanh lặng, nó cần cô tịch. Một người mà sợ thanh lặng, một người mà sợ đối diện với Thiên Chúa và cái lương tâm của mình, tại vì cái nơi đó là cái nơi thanh lặng chúng ta bước vào. Về nhà là bật tivi lên, lái xe là bật nhạc lên, đi ra ngoài là tay bên này thì phone, tay bên kia là YouTube, là không biết nói gì. Chúng ta làm cho cuộc đời nó ồn lên để chúng ta không phải đối diện với sự thanh lặng. Mà nếu không đối diện với sự thanh lặng, rất khó để nghe Giêsu. Là người hành hương, chúng ta đi hành trình một mình, chúng ta gặp những người bạn đồng hành, và những người đồng hành đó đôi khi, như tôi nói, họ có những cái khó ưa lắm, nhưng mà họ là bạn đồng hành của chúng ta. Thôi, đây là cái điểm đầu tiên nha. Chúng ta bước qua cái điểm thứ hai, là một người được hướng dẫn bởi thần khí. Chúng ta có cái điều kiện duy nhất ở trong lương tâm mình để biết chúng ta được hướng dẫn bởi thần khí hay không, và chúng ta chọn nó như một thái độ sống. Anh chị em có biết không? Tại vì nơi lương tâm mình đó là nơi chúng ta biết sự thật rõ ràng nhất, mà nơi đó nếu chúng ta không biết phân định tốt xấu, không dám quyết định đâu là sự thật, không dám quyết định bước theo sự thật, thì xin thưa với anh chị em, không còn một chỗ nào là chúng ta có thể làm được sự thật, không còn một chỗ nào hết. Cho nên thần khí ở tận trong tâm hồn của chúng ta. Từ ngày chúng ta được rửa tội, chúng ta được sức dầu thánh thần, từ ngày chúng ta được nằm trong bào thai, tinh trùng và trứng của mẹ làm nên ngày sống đầu tiên đó, thì thần khí Chúa hiện diện ở đó để cho bào thai đó một sự sống. Chính vì thế trong thinh lặng của tâm hồn mình, chúng ta nghe được tiếng thần khí. Nếu không nghe thần khí ở đó, thì không ở đâu chúng ta nghe được nữa. Và anh chị em biết đó, thần khí sẽ cho chúng ta nhìn lại lịch sử đời mình. Và anh chị em có biết không, nó thối vô cùng, nó hôi lắm, nhưng mà thần khí không bắt chúng ta ở đó. Thần khí hướng chúng ta lên đường. Bởi vì anh chị em biết,
Giê-xu ra,
thần khí Chúa đã tràn ngập tôi, sai tôi đi loan báo tin mừng cho người nghèo khó, chữa lành những bệnh tật và loan báo năm hồng ân. Nếu anh chị em tụi mình mà tràn ngập thần khí thì dù chúng ta có quá khứ như thế nào đi nữa, Chúa tha cho chúng ta rồi, đừng cột chúng ta lại, chúng ta đừng giam hãm chính mình ở trong nhà tù quá khứ, nhưng với Thánh Thần chúng ta phải bước lên. Và khi chúng ta bước ra ngoài như thế, anh chị em biết không, tụi mình phải nói cái ngôn ngữ của thần khí, ngôn ngữ của Thiên Chúa. Ở thung lũng Silicon này, ai mà viết cái code thì phải dùng cái ngôn ngữ Pascal này kia đủ thứ. Đó là ngôn ngữ của vi tính, là một tín hữu và là một người hành hương, hơn nữa là một người tràn đầy Thánh Thần. Ngôn ngữ của chúng ta phải là ngôn ngữ của Thiên Chúa. Nếu anh chị em càng đọc Kinh Thánh bao nhiêu thì đó là cuốn sách cung cấp từ vựng tuyệt vời nhất về Thiên Chúa. Tại sao mỗi một buổi sáng tôi thấy có rất nhiều người không thể bước ra khỏi nhà nếu không cầm ly cà phê và tờ báo? Mình đọc tin ở thế giới này rất là nhanh, và trên đường lái xe là mày biết gì chưa, thằng kia nó lấy con nọ, ông kia nó giết bà kia, thằng này nó vô tù, cái đảng này nó thế này, cái con kia nó thế nọ. Thế mà quên rằng, bạn có biết không, bạn được Chúa yêu lắm. Bởi vì khi bạn nhấc cái điện thoại trả lời phone cho tôi biết Chúa cho bạn sống một ngày nữa. Ngôn ngữ của Thiên Chúa là gì? Ngôn ngữ của Thiên Chúa. Và là một người tràn đầy thần khí, là chúng ta nói về những gì Thiên Chúa làm cho tôi và cho thế giới này. Chứ chúng ta không nói tôi, cái thằng tôi này làm được cái gì? Không làm được cái gì cả. Chỉ vì Thiên Chúa dùng nó để làm nên điều kỳ diệu. Anh chị em biết cái lý do Chúa cho Môi-se quay trở lại cung điện của Pharaoh để báo cho Pharaoh biết như thế này, đó là hãy cho dân của ta ra khỏi Ai Cập để lên núi và thờ phượng ta, và khi vượt qua biển đó thì dân hát bài ca như thế này. Thiên Chúa làm nên những kỳ công vĩ đại. Và Thánh Thể là cái kỳ công vĩ đại nhất. Chúng ta phải sống, phải nói về Thánh Thể và phải trở thành con người của Thánh Thể. Bởi vì Thánh Augustino khi Ngài trao mình Thánh Chúa, Ngài nói là hãy trở nên điều mà con sắp lãnh nhận. Mình thưa Amen thì to lắm, nhưng mà ra ngoài Chúa chỉ bảo một chút xíu thôi là cái thằng tôi nó lấn át cái tiếng Giê-xu trong người. Chết rồi. Chúng ta phải làm sao để chúng ta nói về Thiên Chúa và những việc Ngài làm, thì đó mới là một người được hướng dẫn bởi thần khí. Và chúng ta là một người có tầm nhìn. Một người có tầm nhìn là một người nhìn xa trông rộng. Nếu anh chị em đứng trên đỉnh núi đó, thì anh chị em sẽ nhìn rõ cái quang cảnh nhiều hơn. Anh chị em biết cái nguyên tắc để nhìn một bức tranh nghệ thuật đó là như thế nào không? Là lấy chiều dài cộng với chiều rộng nhân lên cho 4 thì nó lại ra cái khoảng cách từ bức tranh đó đến cái người nhìn. Anh chị em có biết cái đó không? Tại vì mình nhìn quá gần mình không thấy được cái gì cả. Mình nhìn quá xa mình cũng không thấy được cái gì cả. Cho nên anh chị em đi vô viện bảo tàng đi, nghệ thuật đó. Tôi hôm nay tôi ghé ngang một chút, nó nằm sát nhà thờ chánh tòa của anh chị em đó. Có những cái bức tranh mà anh chị em biết tại sao cái bức tranh khi người ta triển lãm người ta phải luôn luôn để kích thước, anh chị em có biết không? Là để chúng ta lấy chiều dài cộng với chiều rộng nhân lên cho 4 là ra cái vị trí đứng để nhìn cái bức tranh đó. chúng ta hãy lấy chiều sâu của tâm hồn, lấy chiều rộng của kiến thức kinh thánh, nhân lên cho 4 lần, thì ra cái chỗ đứng để nhìn thấy cuộc đời của mình với tầm nhìn của Thiên Chúa. Chúng ta phải nhìn thấy khuôn mặt đích thực của thực tại. Đừng có bóp méo nó. Đừng có nhìn thấy đồng tiền như là Chúa của mình. Đồng tiền nó là phương tiện, nó là tờ giấy. Nhưng mà tôi thấy nhiều người lấy nó làm thước đo lòng người, chứ không phải là một lời chân thành. Rất là nguy hiểm. Rồi chúng ta phải tập tin tưởng và quảng đại. Một người có tầm nhìn á, mà một người không dám tin rằng cái bước kế tiếp của mình là dẫn mình đến một cái điểm mình có thể nhìn cao hơn. Và đôi khi cái bước đó nó đòi chúng ta phải bỏ đi những cái hành lý cầm cành, hoặc là chúng ta phải san sẻ cái hành lý tốt đẹp đó. Anh chị em biết một người leo núi đó, người ta không có khuyên mang nhiều nước, nhưng mà người ta khuyên mang trái cây có nước, ví dụ như là cam. Khi anh chị em leo núi đó, khi mà khát nước ngậm một múi cam đó, thì sẽ tốt hơn rất nhiều uống một bụng nước. Anh chị em có biết không? Không biết à? Ở đây chắc là cứ lao vào thung lũng nhiều quá, cho nên không lên núi được. Và là một người có cái tầm nhìn, là một người có cái khả năng đối diện và giải quyết những cái khủng hoảng của nội tâm. Anh chị em biết một người lãnh đạo ở một cái công ty mà không giải quyết được những cái áp lực và những cái mâu thuẫn ở trong công ty, không là lãnh đạo được. Là một người có tầm nhìn, là một người lãnh đạo được tâm hồn mình, nơi đó nó có những cái khoảng khắc chúng ta phải đấu tranh nội tâm đến cực độ. Anh chị em có biết không? Một bên, tôi lấy ví dụ như thế này, tôi không dám nói anh chị em. Nhưng mà kỳ vừa rồi, chính phủ Mỹ chắc có lẽ cũng quảng đại lắm, cho chúng ta những cái gói cứu trợ. Chữa bệnh COVID. Tôi không dám nói anh chị em đâu, mà tôi tin có rất là nhiều người chính phủ cho tiền thì vẫn lấy, và đi làm thì nói rằng đừng gửi check cho tôi, đưa tiền mặt đây. Thì nói rằng con làm như vậy để cái tiền chính phủ cho, con cho nhà thờ. Nhà thờ không cần những đồng tiền như thế. Nếu chúng ta không giải quyết được cái khủng hoảng, đâu là sự thật, đâu là cái ranh giới giữa một người sống theo Chúa và một người sống theo tiếng nói trần gian, thì tầm nhìn của chúng ta rất thấp, và thấp đến độ khi chúng ta bước một bước kế tiếp thì hỡi ôi, nó là hoàn ngục. Là một người có tầm nhìn thì phải đủ can đảm hỏi rằng cái thằng tôi này đang ở đâu, và nếu nó ở một cái nơi nào đó cần được cứu vớt hay cần được chữa lành thì nên lên tiếng xin lời giúp đỡ. Là một người trong hành trình thiêng liêng, là một người phải trở thành bạn. Anh chị em biết làm bạn bắt đầu bằng sự tin tưởng. Khi tôi tin, tôi chia sẻ cuộc đời của tôi cho anh, cho chị, tôi không biết ngày hôm sau đài tiếng nói nhân dân San Jose nó loan cái câu chuyện của tôi ở trên đài, nhưng mà tôi vẫn phải tin để tiếp tục san sẻ câu chuyện. Không có dễ. Và nếu tập tin tưởng người khác đó, thì hãy tạo nơi chính mình có sự tin tưởng để người khác có thể san sẻ câu chuyện của họ. Một nỗi rất đau đớn đó là bước song hành cùng nhau và không hề biết người bên cạnh đang mang vác cái nỗi đau gì hoặc có niềm vui gì để san sẻ. Anh chị em nhìn lại gia đình mình, đôi khi ăn một mâm, ngủ một giường mà không hề biết người bạn mình suy nghĩ gì.
quyết định gì. Đau đớn, đau đớn lắm. Cái đó không còn là hành hương nữa. Mà tiếng Mỹ rất là hay đó là gì? Friend of benefit. Khi nào hết lợi dụng được thì bạn ở trong thùng rác của tôi. Cái đó không phải là tình bạn. Tình bạn là tập tha thứ bằng cách tha thứ cho người khác. Khi câu chuyện của tôi đó, nó nói trên đài tiếng nói San Jose đó. Không lý bây giờ tôi đi tìm cái người bạn biết cái câu chuyện đó thì đập vỡ mỏ họ. Đó là cái từ người Việt chúng ta nói. Cái đó là cái nguy hiểm. Nhưng mà khi chúng ta biết như thế, chúng ta biết chúng ta có một cơ hội để tập tha thứ. Bởi vì Chúa biết chúng ta cần tập điều đó. Và chỉ khi chúng ta tập tha thứ thì chúng ta mới dám nhận sự tha thứ. Anh chị em có biết khi chúng ta đọc kinh lạy cha, xin cha tha cho chúng con như chúng con cũng tha cho kẻ có nợ chúng con. Đừng bao giờ nghĩ rằng chúng ta tha cho người khác là cái thước đo Chúa tha cho chúng ta. Không có. Chúa luôn luôn quảng đại tha thứ cho chúng ta. Nhưng Chúa muốn chúng ta như thế này nè. Khi mà anh đến anh nhận cái sự tha thứ của tôi đó, thì anh hãy tập cho đi một chút. Hãy tập cho đi một chút thử coi. Để khi anh đón nhận cái sự tha thứ đó, thì anh sẽ đón nhận được trọn vẹn. Chúa nào mà đòi hỏi tạo vật mình những cái điều kiện để tha thứ có. Anh chị em biết đó, tôi giải tội, tôi cũng không biết tội lớn, tội nhỏ, tội gì tôi chả biết. Việc định tội tôi còn kinh kính mừng. Anh chị em tưởng cái kinh kính mừng nó đền tội mình. Chúa nào mà cần cái kinh kính mừng để mà tha thứ? Cần. Nhưng mà Chúa cần cái thái độ là Chúa biết không, con có lỗi đó, mà con ráng một chút để cho Chúa vui. Thì nhiều khi tôi nói với anh chị em là việc đền tội một kinh kính mừng, nhưng mà anh chị em hãy nghĩ đây này, ông nói như thế đó, nhưng mà việc con làm cho Chúa vui là ngày nào cũng một kinh kính mừng thì Chúa nghĩ sao? Ngon hơn nhiều đúng không? Cái thái độ đó mới là cái thái độ đền tội chứ. Chị đọc một kinh kính mừng, ông cha định ông dặn xong cái cuối cùng về, cái kinh kính mừng nó bay đi đâu? Tại vì khi nó bay đi rồi cho nên mới phạm tội tiếp. Đúng không? Chứ còn nếu chúng ta có cái thái độ đón nhận sự tha thứ. Và khi chúng ta đón nhận sự tha thứ với cái thái độ như thế, thì chúng ta mới tha thứ được cho người khác. Mà anh chị em biết không? Là bạn bè với nhau nhiều khi tha nó khó. Tại vì những người làm mình đau nhất là những người bạn. Bởi vì nó biết mình nhiều lắm. Đôi khi nó biết người mình có cái tattoo nằm ở cái chỗ nào cũng ai biết. Làm bạn là dành thời gian cho nhau. Dành thời gian cho nhau. Đừng có cho nhau quà. Hãy cho nhau thời gian của mình. Thời gian là điều quý nhất chúng ta dành cho nhau. Anh chị em ăn với nhau, đi chơi với nhau, mà hồn ở đâu cho nên 2 phút sau là tách người khác, nghe gì hết. Dành cho nhau chỉ là trọn vẹn. Mày với tao đúng không? Đi uống cà phê, ok, 30 phút này tao cho mày trọn vẹn. Đấy thôi, là được. Và anh chị em có biết không, Giê-xu nói gì? Thầy cũng gọi anh em là tôi tớ. Thầy gọi anh em là bà. Và anh em có biết không? Cái đèn trầu cái kiểu nó 24/24 ấy bảy. Đôi khi thầy chờ mỏi cả mắt mà chả có ai cho thầy tỉnh mẹ. Thầy gọi các con là bà. Mà không có lão tông đồ nào dám gọi Chúa là bà nữa.
Bởi vì khi thấy ông thầy của mình, ông cho 24/7, mình cho 1/1000.
Thời gian là như thế.
Nếu chúng ta ở với Thiên Chúa một cách trọn vẹn trong thánh lễ,
đủ rồi.
Không cần ông cha phải nhắc tắt cái điện thoại đi để cho lễ nó sốt sáng. Nếu mà mình đến nhà thờ Chúa là bạn đích thực của mình, thì khi vô nhà thờ chỉ có mình ống thôi. Giờ này là của tôi với anh. Hỡi ông Giê-xu, ông có biết không? Ông nói tôi nghe, tôi nói ông nghe. Chúng ta nói, chúng ta cười.
Đúng không? Thế đó nó mới là bạn chứ. Chứ bằng không á, mình vô nhà thờ mà chuông điện thoại nó reo một cái này là phải nghe.
Tại vì nếu mà không nghe thì cái hợp đồng hàng triệu nó mất.
Chúa của chúng ta hàng triệu phải chứ.
Là một người bạn, là một người biết đối thoại. Tại vì anh chị em biết đối thoại là mình lắng nghe ý kiến của người khác. Và mình đối thoại, mình san sẻ với người bạn là mình nói những cái điều mà mình biết rằng nó sẽ ráng nó hiểu cho mình. Và cái điều mà không ai hiểu hết thì mình lúc đầu mình bắt đầu mình mở miệng ra mình nói.
Thì bạn mình là vậy chứ nữa. Đúng không?
Có nghĩa là mình ráng nói những cái điều mà nó sẽ ráng nó hiểu nhất. Và anh chị em biết là nhiều khi mình kể cái câu chuyện cuộc đời của mình nó cho bạn, bạn mình mà nó thật sự nó thương mình, nhiều khi nó lấy tay nó đấm cái bốp một cái hộc máu miệng. Anh chị em biết là bởi vì nó thương mình thật. Bởi cái câu chuyện mình kể là mình coi nó rẻ hơn 2 triệu. Nó sẽ có cách đấm vào mặt mình để cho biết là tao giá trị hơn 2 triệu nhiều, tình bạn nhiều.
Là một người trên hành trình đi đến đích đến là Giê-xu, chúng ta phải là một người can đảm nhìn vào thực tại của mình. Chúng ta nhìn thực tại là bởi vì chúng ta dám chấp nhận sự không hoàn hảo của chính mình và của người khác.
Anh chị em biết không? Có nhiều người tôi cũng chia sẻ hình mẹ tôi, bố thầy chê phải. Thân thầy chia sẻ cũng có nhiều người chứ. Sao mà mẹ của cha trẻ nhỉ? Tôi bảo chứ, chị cũng có biết đâu, mẹ tôi là chuyên gia Photoshop.
Con người của chúng ta là thích che đi cái sự không hoàn hảo.
Mẹ tôi nếp nhăn cũng nhiều nhưng mà chụp hình cũng có, là bởi vì bài Photoshop nó giỏi, không có gì cả.
Cho nên khi chúng ta không chấp nhận cái sự hoàn hảo của mình là lúc đó chúng ta bắt đầu nhận ra mình cần sự giúp đỡ. Tại vì nếu mình nhận ra sự không hoàn hảo của mình để mà mình cố gắng để hoàn hảo thì mình sẽ rơi vào tuyệt vọng. Bởi vì một người can đảm dám nhìn vào thực tại của mình là một người phải luôn luôn hy vọng cái thân xác này, cái cuộc đời này, trần thế này không phải là câu trả lời cuối cùng. Giê-xu mới là câu trả lời cuối cùng. Nếu chúng ta là bạn với Giê-xu thì chúng ta phải hy vọng. Nếu chúng ta dám tin Giê-xu là Chúa thì chúng ta phải dám tin chúng ta có được sự tha thứ. Nếu chúng ta dám tin Giê-xu là đấng giàu có và trở nên nghèo khó thì chúng ta mới dám trao cho Giê-xu tất cả những gì là của mình. Nếu chúng ta dám tin Giê-xu là đấng cứu độ đó thì chúng ta mới không giam hãm mình ở trong những cái quá khứ tội lỗi. Nó là cái nhà tù mà từng người chúng ta giam mình ở trong đó.
Chúa nào mà phạt chúng ta?
Ngày nào, Chủ nhật nào anh chị em cũng đứng lên dõng dạc tuyên xưng vì loài người chúng tôi và để cứu độ chúng tôi thì cái máng cỏ nó ở đây. Vậy mà không dám tin Thiên Chúa có thể tha thứ cho mình. Không dám tin rằng Chúa nâng tôi lên là người yêu của Ngài. Không dám tin mà không dám để cho Thiên Chúa chăm sóc. Cái đó là cái ngu dại của một người không dám nhìn vào thực tại, bởi vì nhốt mình ở trong những cái quá khứ tội lỗi để cho sống trong tuyệt vọng. Vươn lên là một người nhìn vào can đảm thực tại, là phải nhận ra điều đó. Bởi vì Giê-xu nói rõ ràng như thế này nè, trong Chúa Nhật đầu tiên của mùa vọng, Giê-xu nói thế nào: nước tôi không thuộc về thế gian này. Nước tôi không thuộc về thế gian này. Tôi đến là để cứu độ và để làm chứng cho sự thật. Và một người dám nhìn can đảm đến cái thực tại đó, thì khi Chúa đưa tay ra để giúp mình, thì ít nhất đó là chúng ta đưa tay lại để cho Chúa nắm. Đừng có nói tay con nó bẩn quá, Chúa ơi, Chúa nắm được đâu. Đời con nó thê thảm quá, Chúa không cứu được. Mình là ai mà dám thách thức Thiên Chúa như thế? Mình phải đủ can đảm đó, ít nhất là cộng tác bằng ý chí của mình. Lạy Chúa, xin cứu con. Lạy Chúa, xin tha thứ cho con. Lạy Chúa, xin ở lại với con. Chúng ta phải dám hỏi rằng, con làm được gì không Chúa? Anh chị em biết trong lịch sử của Kinh Thánh, hãy về đọc lại, anh chị em mở bất cứ một trang nào trong Kinh Thánh, đụng đến một người nào mà gọi là người của Thiên Chúa đó, thì họ luôn luôn có một cái sứ mạng. Họ luôn luôn có một cái sứ mạng, cho dù cuộc đời của họ rất là thê thảm. Anh chị em biết ông Phêrô đi, có ai thê thảm ông Phêrô? Ông bảo con chối thầy bây giờ ngại quá, nhưng mà mày có thương tao không? Thầy biết con thương thầy thì thương, nhưng mà thầy biết mày, tao biết mày, nhưng mà mày có thương tao không? Thì thầy biết, thầy biết con thương thầy, nhưng mà cái thằng này, cái thằng Phêrô này nó cũng thối tha, nó bỏ chạy. Tao hỏi mày lần thứ ba này, mày có thương tao? Và khi đó Giê-xu nói là sao? Hãy trở nên hình ảnh của thầy ở trần thế này. Không có một cái giáo hội nào trên trần thế này chọn một cái vị lãnh đạo là một người tội lỗi. Chính vì thế, một cái cử hành cao nhất của Kitô giáo, bắt đầu cái cử hành cao nhất đó là: tôi thú nhận cùng Thiên Chúa và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng này, lời nói này, việc làm và những điều thiếu sót. Khi mà đi xưng tội như vậy hay biết mấy này, đúng không? Con tư tưởng thế này, con nói thế này, con làm thế này. Có nhiều người xưng tội theo công thức, cho nên có đứa bé 6 tuổi thưa cha: con không phạm tội dâm dục lần nào. Vậy giáo lý vậy chết rồi. Thôi, có lẽ cái hành trình thiêng liêng của cá nhân như thế là đủ rồi. Và tôi sẽ đi rất nhanh để chúng ta có thể. Như vậy thì hành trình thiêng liêng của chúng ta trong mùa vọng này có khuôn mẫu nào không? Tôi thì không dám giới thiệu với anh chị em một khuôn mẫu nào hết. Tôi nhờ Kinh Thánh và Giáo hội giới thiệu với anh chị em những khuôn mẫu của mùa vọng của chúng ta. Trong Kinh Thánh thì tôi xin chọn Đức Maria và Gioan Tẩy Giả. Anh chị em nếu mà đi tham dự thánh lễ trong suốt mùa vọng đó, thì anh chị em nghe ba cái tên này rất nhiều: Tiên tri Isaiah, Đức Maria và Gioan Tẩy Giả. Thì hãy lấy những người đó làm khuôn mẫu cho anh chị em trong mùa vọng. Tại sao vậy?
Bởi vì hai con người này là người chuẩn bị cái mùa vọng đầu tiên của trần thế này, cái thời điểm cố định mà Giê-xu sinh ra ở trần thế này là cái thời điểm mà chúng ta chuẩn bị để kỷ niệm. Và nếu chúng ta bắt chước được họ đó, thì ngoài việc kỷ niệm Chúa đến lần thứ nhất đó, họ là người có kinh nghiệm Thiên Chúa đến không những đến với họ và ở trong con người của họ, họ sinh ra và họ lớn lên cùng với Giê-xu. Thì anh chị em biết cái khuôn mẫu đó là tuyệt vời lắm, đúng không? Cho nên nếu mà chúng ta học được khuôn mẫu đó thì không còn gì tuyệt vời hơn. Cho nên tôi cũng không dám nói cái khuôn mẫu nào khác. Trong hành trình thiêng liêng đó, cái khuôn mẫu thứ hai mà tôi muốn giới thiệu đó là giáo hội. Nếu anh chị em tham dự những buổi cử hành phụng vụ của giáo hội đó, thì tôi nghĩ nó là đủ. Đủ. Bởi vì khi anh chị em lắng nghe những lời nguyện nhập lễ và anh chị em lắng nghe những lời nguyện của phụng vụ rất là tuyệt vời. Lời nguyện của mùa vọng hướng chúng ta đến việc chuẩn bị mừng Chúa Giáng sinh và hướng chúng ta đến việc chuẩn bị cho Chúa đến lần thứ hai. Giáo hội biết con cái mình nên chuẩn bị cho con cái mình rất nhiều. Và như thế, hành trình của thiêng liêng đó, khi chuẩn bị máng cỏ của tâm hồn tôi, thì chúng ta nhìn lại đời mình là chúng ta nhìn lại những gì chúng ta đã sống. Bởi vì khi chúng ta kỷ niệm một biến cố đã xảy ra là chúng ta đi ngược lại lịch sử để nhìn Thiên Chúa làm gì với biến cố đó từ lịch sử cho đến giây phút này. Và như vậy chúng ta nhìn lại đời mình từ khi chúng ta có nhận thức được cho đến giây phút này, để cái việc mà tôi kỷ niệm việc Chúa sinh ra nó thực sự ý nghĩa. Rồi cái điều thứ hai, khi chúng ta hướng đến việc Chúa trở lại đó, thì hãy định hướng đời mình. Nếu đang ở dưới đống bùn thì ít nhất la lên để người khác biết được tới và cứu. Còn nếu đang ở trong vinh quang của Thiên Chúa thì hãy ráng giữ để chúng ta không có nhảy ra ngoài. Anh chị em biết đấy, Chúa không có bắt ai vào hỏa ngục, nhưng mà con người dùng cái tự do của mình để nhảy ra ngoài, nhảy ra ngoài nhiều. Anh chị em có biết là ông Thánh Augustino, ông nói một cái mặt kinh khủng. Ông nói như thế này: khi Chúa dựng nên con thì Chúa không cần hỏi ý kiến con, nhưng mà khi Chúa muốn cứu độ con đó, Chúa không hỏi ý kiến con, Chúa không làm được. Mà nói mạnh hơn nữa như thế này: ba ngôi Thiên Chúa chọn một con đường hết sức nguy hiểm để bước đi. Khi dựng nên con người, trao cho con người cái tự do, bởi vì Thiên Chúa biết cách rất chắc chắn, nếu chúng ta sử dụng tự do của mình để không bước theo Thiên Chúa thì Thiên Chúa giơ tay đầu hàng. Chắc chắn. Cho nên khi nhìn lại cuộc đời mình, cái đẹp nhất chúng ta có thể làm đó là sự sám hối. Sự sám hối mà điều Thiên Chúa muốn cơ, giáo hội muốn cơ, chứ không phải là lề luật. Chúng
ta phải trả lời được cái câu hỏi là Đức Giê-xu và cuộc đời của tôi ngày hôm qua như thế nào, suốt thời niên thiếu của tôi như thế nào, thời thơ ấu của tôi như thế nào, và hỏi luôn ngày hôm nay như thế nào. Đó là chúng ta nhìn lại để sám hối một cách tích cực. Anh chị em biết cái cuốn Tự Thuật Confession của Thánh Agustino tại sao nó trở nên nổi tiếng không? Bởi vì cái cuốn đó là một cuộc gọi điện thoại giữa Agustino và Giê-xu, Thiên Chúa. Và Agustino và Thiên Chúa thỏa thuận với nhau là cuộc gọi điện thoại này chúng ta cho cả mọi người biết. Và nơi đó Agustino có một cái lời nguyện của một sự tìm kiếm chính mình để trở nên bạn của Thiên Chúa. Và nếu chúng ta đi tìm kiếm chính mình bằng cách hỏi lại là Giê-xu này, anh với tôi như thế nào ngày hôm nay và những biến cố trước đây trong cuộc đời, đó là cách sám hối tích cực, bỏ những cái lề luật ra. Khi nào anh chị em đụng đến lề luật, anh chị em phải có cái tình yêu mến nồng nàn và một cái kiến thức thật vững, dùng lề luật nó mới chắc. Anh chị em biết tại sao mấy ông luật sư là phải nắm chắc luật mới nói về luật được? Mà mấy ông nói về luật là vì tiền, cho nên để có những chỗ luật là tao lách và luật cũng là tao. Cho nên nếu chúng ta sám hối bằng cách so sánh mình với lề luật đó, là một điều hết sức bất hạnh. Nhưng hãy so sánh với một con người là bạn đồng hành, là Chúa, là Thầy, thì khi đó cái cuộc sám hối của chúng ta nó trở nên một cuộc tâm sự. Một cuộc tâm sự đó nó có sức biến đổi, bởi vì nó là tiếng nói của con tim, chứ nó không phải là tiếng nói của lề luật. Nếu chúng ta dùng lề luật để so sánh cuộc đời của mình, thì cuộc đời của mình sẽ bị lề luật lên án. Và anh chị em có biết không, lề luật nó không có sự thông cảm, nó không có lòng thương xót. Cái nơi mà chúng ta cần nhất so sánh cuộc đời của mình là trên cây thập giá. Khi ông Giê-xu, tại sao lễ Chúa Giê-xu vua vũ trụ chúng ta tuyên xưng Đức Giê-xu ngồi bên hữu Thiên Chúa là Cha, là để khi Giê-xu gặp từng người chúng ta đó, Giê-xu nói với Chúa Cha như thế này: cái thằng Định này nó bậy lắm, nhưng mà thôi bây giờ Giê-xu ơi, Chúa Cha ơi, ông hãy phạt tôi đi, nhưng mà ông thương nó. Chỉ có con người mới nói được cái đó, chứ không phải luật. Giê-xu mà đưa luật ra lúc đó là chúng ta chết. Không phải bây giờ chúng ta chết, nhưng mà chúng ta bị bẻ cổ lâu, chứ không đứng ở đây nói chuyện. Sám hối một cách tích cực, đó là chúng ta hãy theo gương Thánh Gioan Tẩy Giả, tập giới thiệu Đức Kitô, cử hành phụng vụ của giáo hội là bí tích giao hòa, và đặc biệt là bí tích thánh thể. Và chúng ta hãy thốt lên lời cầu nguyện của mùa vọng trong giáo hội. Giáo hội nói như thế nào? Lạy Chúa Giê-xu, xin Ngài hãy đến. Maranatha. Như vậy chúng ta thấy, khi chúng ta nhìn lại cuộc đời của mình thì chúng ta không dừng lại ở đó, nhưng chúng ta hướng đến tương lai. Chúng ta hãy chờ đợi một cách tích cực. Nếu chúng ta chỉ ngồi mà chờ đợi đó, mà tiếng Việt của mình nói là há miệng chờ sung rụng, thì sung nó không rụng mà sâu nó rớt. Khi chúng ta chờ đợi một cách tích cực đó, là chúng ta phải hỏi là Giê-xu ơi, tương lai 3 năm tới của tôi dự định như thế này, Giê-xu thích đứng chỗ nào ở trong đó, Giê-xu thích đứng chỗ nào ở trong đó. Ngày mai đi này, tôi phải đi nhà thương, Giê-xu đứng ở chỗ nào? Cảm ơn ở trong đó. Con của tôi đây này, nó sắp lấy người ngoại đạo đi này, Giê-xu đứng ở chỗ nào trong cái công cuộc chuẩn bị hôn phối này? Con của tôi nó làm tôi đau lắm, bởi vì nó bỏ đạo. Giê-xu đứng ở đâu? Con của tôi bị những dị tật tâm lý, thể lý. Con của tôi và gia đình tôi chỉ mê tiền. Giê-xu đứng ở đâu? Cái đó mới gọi là một sự chờ đợi tích cực. Và khi đó thì chúng ta hãy dùng những khuôn mẫu của Kinh Thánh. Đức Maria là người suy đi nghĩ lại và là một người trung thành với Thiên Chúa. Cho nên nếu chúng ta suy đi nghĩ lại lời Chúa trong lòng mình và ráng hết sức để trung thành với cái đích đến của hành trình thiêng liêng, thì khi đó chúng ta mới thực sự có được Giê-xu trong phụng vụ của giáo hội. Misa est, lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Chúng ta có biết lúc đó thánh lễ mới thực sự bắt đầu. Nếu ở bàn thờ này Giê-xu là người bị bẻ ra, bị chúng ta ăn, thì khi chúng ta bước ra khỏi cái cung thánh của nhà thờ, chúng ta cũng phải bị bẻ ra, bị người khác nhai và nuốt đi như thế. Thánh lễ nó mới thực sự bắt đầu. Và lời cầu nguyện của mùa vọng, nếu chúng ta đủ can đảm, xin hãy làm cho con những gì mà Chúa muốn, thì cái đau khổ nó trở nên nhẹ nhàng. Những cái thách thức trong cuộc sống nó lại trở thành cơ hội. Thiên Chúa biết chúng ta cần cái gì. Không có một anh chị em nào ngồi đây mà nhẫn tâm thử con cái mình bằng những đau khổ. Không bao giờ. Thiên Chúa sẽ không bao giờ thử con cái mình bằng những cái đau khổ thể lý, tâm lý, tri thức. Nhưng mà Thiên Chúa biết rất rõ giá trị của đau khổ, nên Ngài mời chúng ta dùng tự do của mình để xin vâng và học được cái ý nghĩa đó. Anh chị em có đau khổ bằng ai treo ở trên kia không? Anh chị em tưởng Chúa Cha trên trời vui lắm à? Nhưng mà có lẽ chỉ có cách đó con người mới nhận ra rằng nó thê thảm đến thế nào và nó cần thế nào là lòng thương xót. Anh chị em biết cái lời xin vâng nào mà nó dễ như cái lời xin vâng, dễ hơn cái lời xin vâng này không? Có cái lời xin vâng nào anh chị em quỳ, tôi mời anh chị em quỳ trước máng cỏ Thiên Chúa của anh chị em, hoặc có những đứa mà nó nói tao bóp mũi một cái là chết, đúng không? Ông Herode nói Thiên Chúa của tụi mày là tao bóp mũi là chết. Chúng ta có đủ can đảm đứng về một Thiên Chúa như thế không? Đó mới là sự chờ đợi. Và như vậy mùa vọng này, tôi ước mong rằng nó là một cái khởi đầu của hành trình thiêng liêng. Và hành trình thiêng liêng đó là kỷ niệm hàng năm biến cố phục sinh, nhưng mà cũng là chuẩn bị cái mùa vọng cuộc đời của từng người chúng ta. Tôi mời anh chị em hãy sống chung cái nhịp của giáo hội,
mua cái lịch phụng vụ về nhà mình để biết cái ngày lễ nào cần thiết có sự hiện diện, ít nhất là cái điều đó. Các cái thứ lịch này kia biết rõ lắm. Lịch ngày lễ trọng, thưa cha con xin xưng tội vì con quên, con lỡ, con ăn thịt. Giáo hội đưa ra lịch để làm, để mua về mà đọc.
Vào mùa Giáng sinh này, mùa vọng mùa Giáng sinh này, hãy lấy Giê-xu làm trung tâm. Giê-xu là một người có cái ID đích thực, bước ở trần thế này chứ không phải là một con người tưởng tượng. Giê-xu là người luôn được hướng dẫn bởi Thánh Thần Thiên Chúa. Giê-xu là người có tầm nhìn và ơn cứu độ. Cha có biết không? Sao cha không búng tay một cái vậy? Cha cứu tụi nó. Mà cha có biết con chết cái kiểu này là con sợ lắm không? Nhưng mà nếu mà cha muốn thì con sẵn lòng. Cái tầm nhìn của ơn cứu độ nó là thế. Cái thằng này không là gì cả. Nhưng mà nếu Chúa muốn dùng cái thằng này, ít nhất tối hôm nay, thôi chết cũng được. Giê-xu là người bạn anh chị em có thể tin tưởng và hy vọng.
Bởi vì Giê-xu đã dám tin tưởng và hy vọng vào con người, trao cái giáo hội thánh thiện cho một cái tên tội lỗi. Nếu ai nói với anh chị em là giáo hội chúng ta tội lỗi thối tha, thì hãy cảm ơn họ, chứ đừng có lên án họ. Bởi vì họ nhắc cho chúng ta về một Thiên Chúa quá tuyệt vời, dám từ bỏ cái quyền năng của mình để trao cái quyền năng đó cho những con người dễ vỡ. Cảm ơn họ, cảm ơn những người nhắc chúng ta về cái lỗi lầm của mình. Và đó là cơ hội để sống một niềm hy vọng mới. Mày nhắc tao cái lỗi lầm của tao, rất cảm ơn mày. Mà xin lỗi, mày không có tiếng nói cuối cùng. Thiên Chúa Giê-xu của tao trên thập giá đã hứa thiên đàng cho những người sẵn lòng tin tưởng và hy vọng. Giê-xu là người đồng hành với ta trong những thực tại của cuộc đời.
Và ngày phán xét, chương 25 của Tin Mừng Matthew, khi anh em cho người này 2 đồng, cho một ly nước lẽ là thay, thì cả cái người cho và cả cái người không cho đều ngạc nhiên. Tôi có thấy Chúa đói cho ăn bao giờ đâu, tôi có thấy Chúa khát cho bao giờ, tôi không thấy, tôi không có gì cả. Nhưng mà tao đấy. Như thế mùa vọng mùa Giáng sinh thực sự nó là một thái độ và một cung cách sống. Hãy nhớ lại những gì Chúa làm trong cuộc đời của chính mình, một cuộc đời thối tha và tội lỗi, nhưng mà một cuộc đời được thần linh giữa thế dẫn đi. Như thế máng cỏ cuộc đời, máng cỏ tâm hồn của anh chị em trong mùa vọng và mùa Giáng sinh này sẽ rất đẹp. Bởi vì Giê-xu không những được nhập thể một lần nữa, không những được sinh ra một lần nữa, không những được lớn lên một lần nữa, nhưng mà từng giây phút trong cuộc đời, anh chị em có biết không, Giê-xu sẽ mượn anh chị em để Giê-xu có cái tên mới ở trần thế này, ở năm 2021 này, ở giáo xứ Đức Mẹ là chốn tựa nương, có một Giê-xu tên là Cúc, một Giê-xu tên là Tân, một Giê-xu tên là Lan, một Giê-xu tên là Hoa, một Giê-xu tên là Hùng, một Giê-xu tên là Thịnh, một Giê-xu tên là Kim. Đẹp không? Nếu mùa Giáng sinh này, những món quà mà các bạn trao cho nhau chính là thời gian dành cho nhau và Giê-xu ở trong các bạn. Xin Chúa chúc lành cho chúng ta. Xin cảm ơn và xin cầu nguyện cho nhau.